Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá khứ, ngành phê bình văn bản có khuynh hướng nhìn thấy trong sách giảng viên hay sách Kohelet một loạt các tác giả khác nhau, nghĩa là các học giả tìm giải quyết các khó khăn gặp phải trong tư tưởng của Kohelet một cách hoàn toàn bề ngoài. Vì cho rằng sách có nội dung mâu thuẫn, nên mỗi khi gặp văn bản nào xem ra không diễn tả cùng một kiểu nhìn sự vật, các học giả kết luận nó do một tác giả khác sáng tác. Vì thế người ta cho rằng tác giả là một người khôn ngoan, nghi hoặc, kha kham, hay một người đạo đức, kha xít. Đa số các chương trong sách Kohelet là do vị thứ nhất biên soạn, vị thứ hai là tác giả của các nhận định liên quan tới Thiên Chúa một cách khác biệt với phần còn lại của sách. Cũng có nhiều học giả khác cho rằng sách Kohelet mang dấu tay của nhiều tác giả khác nhau. Tuy nhiên ngày nay, ngành phê bình văn bản có khuynh hướng thừa nhận sự thống nhất của tác phẩm. Học giả Gordis chấp nhận sự trung thực hoàn toàn của sách, ngoại trừ phần kết luận, tức là chương 12 câu 9 đến 14. Học giả DiFonso cũng chấp nhận tính cách trung thực của sách nói chung, ngoại trừ văn bản kết luận và vài sự không chắc chắn của ba câu đầu sách. Chắc hẳn văn bản kết thúc này là của một môn sinh của Kohelet. Liên quan tới phần mở đầu, chỉ có câu 1 là không thuộc văn bản của sách. Nó chỉ là tựa đề của tác phẩm và khó mà có thể do chính tác giả viết ra. Nhưng câu 2 chứa đựng kết luận cuối cùng trong tư tưởng của Kohelet, và câu 3 đặt vấn đề nền tảng liên quan tới lợi lộc của cuộc sống gian lao vất vả của con người, chắc chắn là của tác giả, chứ không phải của ai khác. Như thế vấn đề nền tảng giúp hiểu tư tưởng của Kohelet là phải hiểu cấu trúc và kiểu khai triển vấn đề. Xem ra là điều vô lý khi một tác phẩm mở đầu với kết luận và đặt vấn nạn ngay rồi lại tiếp tục bằng cách loan báo luật lệ tự nhiên cai quản mọi sự. Xem ra rõ ràng là việc lý luận tiến triển theo các nhảy vọt dưới cái nhìn của chúng ta là những người thuộc xã hội tân tiến ngày nay, thường được đào tạo theo kiểu suy tư của nền văn minh Hy Lạp. Cả như chúng ta, thì chúng ta muốn rằng điểm thứ hai được đặt lên trên đầu, và chúng ta cũng có thể chấp nhận việc trình bày trước các kết luận, nhưng phải nói rõ như thế. Rồi chúng ta cũng thấy tác giả thiếu sót, không giải thích việc sử dụng luật phổ quát mà ông đã đưa ra. Nghĩa là chúng ta tự hỏi, tại sao để giải thích giá trị của cuộc sống đối với con người lại phải bắt đầu ý thức về một luật lệ hoàn toàn xa lạ với con người? Kiểu lý luận trong hai câu 7 và 8 chương 1 cũng khiến cho người đọc bối rối. Tại sao sau khi khẳng định luật lệ cứng rắn chế ngự vũ trụ, tác giả lại khẳng định rằng tính cách toàn cầu của mọi sự vượt thoát con người? Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục. Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới. Mỗi điều Kohelet nói luôn luôn nửa chừng. Đáng lý ra phải là một câu thì nó lại chỉ là một từ. Đáng lý ra phải là một từ thì nó lại chỉ là một vần của từ. Nhưng đây lại là một diễn văn loại tri thức luận mà lại tìm lên cho tới ngọn nguồn. Từ quan điểm luận lý của chúng ta ngày nay, hay nếu tôn trọng vật lý, hoặc khi hiểu theo nghĩa đen hay giải thích dưới ánh sáng của kinh nghiệm Hy Lạp, điều Kohelet nói liên quan tới ý thức hệ về luật lệ cai quản thế giới xem ra trái nghịch. Nếu mỗi diễn văn mà con người nói không bao giờ hoàn tất, thì con người cũng đâu có thể đề cập tới một luật lệ của thiên nhiên. Tầm quan trọng và hạn hẹp của khẳng định tri thức luận được soi sáng bởi một khẳng định trong một văn bản xa hơn ở chương 3 câu 11 khi tác giả viết: Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ. Tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Nghĩa là Thiên Chúa đã đặt để trong con người một nguyên lý nào đó của sự toàn cầu, nhưng không đủ để giúp con người hiểu biết sự vật một cách thấu triệt từ trên xuống dưới. Đương nhiên là Cô-hê-lẹt không khai triển tư tưởng của mình theo một đường thẳng, từ các tiền đề tới kết luận, theo một loại lý luận có thể chứng dẫn làm thí dụ bởi việc chứng minh cho sự vĩnh cửu của linh hồn trong tác phẩm Phê-đôn-nê của Platone. Cô-hê-lẹt trình bày các tư tưởng của mình theo một tiến trình khác biệt. Điều xác định sự tiếp nối của các khẳng định không phải là cái thứ tự luận lý mà chúng ta thấy là đã không có, cho bằng một mối dây phát xuất từ một kết hợp trí tuệ. Ông phải miêu tả cái thật sự hiện ra với ông trong lúc viết, nghĩa là trong lúc tư tưởng đã được thành hình. Và chúng ta hiểu tại sao Cô-hê-lẹt lại có thể khởi đầu từ ý niệm trung tâm là ý niệm cuối cùng theo thứ tự thời gian. Nhưng có thật là kết luận cuối cùng của triết gia theo các định hướng, hay các định hướng được dùng để minh giải một trực giác? Cô-hê-lẹt dành ý niệm trung tâm đó cho vấn đề nền tảng, đâu là giá trị của sự sống đối với con người, đồng thời cũng là một phần của kết luận, cuộc sống là phù vân, cuộc sống con người qua đi giữa vũ trụ, vì thế sau khi nói rằng tất cả là phù vân, cuộc sống con người là phù vân, và đó là vấn đề chính, thì Cô-hê-lẹt bước sang việc quan sát luật lệ cai quản vũ trụ, và là lý do gây ra điều kiện buồn thương của con người. Là điều kiện của sự bất lực. Con người bất lực trước luật lệ của vũ trụ. Như thế chúng ta đừng nói rằng diễn văn của Cô-hê-lẹt không có luận lý, nhưng hãy nói rằng diễn văn của Cô-hê-lẹt tiến triển không theo cái luận lý thông thường, mà tương ứng với một loạt các lo lắng vô thức, không dễ mà có thể lấy lại được, cả khi nó hữu ích cho việc hiểu biết giá trị chính xác của mỗi kiểu diễn tả đi nữa. Vì vậy, để có thể hiểu Cô-hê-lẹt, xem ra cần phải có việc đổi chuyển nền văn hóa. Khi ý thức được rằng tư tưởng của Cô-hê-lẹt không tiến theo đường thẳng, mà theo các mắt lưới với các tới lui thường xuyên, thì việc thuyên chuyển nền văn hóa tìm trình bày nó theo các giả thiết này. Đối với chúng ta thì cần phải có một tiền đề và một kết luận, một cái ở đầu và một cái ở cuối việc trình bày. Có một vấn đề tri thức luật đi trước vấn đề của các luật lệ vũ hoàn, và các luật lệ này có trước các luật lệ liên quan tới con người, vân vân và vân vân. Chính vì kiểu sắp xếp diễn văn này của sách Cô-hê-lẹt mà chúng ta đã định nghĩa nó là một mạng lưới, khiến cho việc phân chia tác phẩm thành các phần khác nhau trở thành rất khó khăn. Ai bắt chước học giả Difonso bước vào con đường giải thích tình trạng phân tán trong tư tưởng của sách giảng viên, thì phải đặt ra định đề một số các phần tuyệt đối không cân bằng với chất liệu của sách. Theo học giả Difonso có tất cả 36 phần khác nhau, đó là chưa kể tới các phần không xác thực. Do đó, tốt hơn hết là đọc sách Cô-hê-lẹt qua việc loan báo các đề tài nổi bật trong từng đoạn, và chúng thường xuyên giao thoa với nhau như đã nói trên đây. Thế rồi có lẽ cũng nên đặt các đề tài này trong tương quan luận lý của chúng với nhau. Và như thế chúng ta sẽ tìm hiểu giá trị các lập trường của Cô-hê-lẹt trong lòng lịch sử tư tưởng Do Thái, tư tưởng Mesopotami, tư tưởng Ai Cập và tư tưởng Hy Lạp, mặc dù hiện tượng có thể được nhận ra trong một ít hạn hẹp của nó. Chúng ta có thể nhận ra hai phần khá rõ rệt bên trong chất liệu của sách giảng viên. Phần thứ nhất bao gồm 3 chương đầu tiên, và phần thứ hai gồm tất cả các chương còn lại. Chúng ta không biết chắc chắn điểm nối chính xác giữa hai phần nằm ở đâu, nhưng chắc hẳn là trong chương 4. Xem ra hai phần khác nhau ở sự kiện, tất cả mọi kinh nghiệm tìm thấy trong phần 2 đều được tập trung trong phần thứ nhất. Trong phần 2 kinh nghiệm xem ra tức thì hơn, trong khi trong phần thứ nhất nó được suy tư, điển hình như suy tư về cái chết trong chương 12. Trong phần nhất, cái chết đã trở thành ý thức về sự bèo bọt mau qua của cuộc sống con người. Việc duyệt xét các bất công gây ra khổ đau cho cuộc sống con người được Cô-hê-lẹt miêu tả dài trong phần hai, nhưng trong phần nhất, chúng chỉ được cô đọng trong vài khẳng định đơn sơ liên quan tới nỗi bất hạnh của con người. Có lẽ chúng ta phải nghĩ rằng phần thứ nhất của sách giảng viên đã được biên soạn ra sau phần thứ hai chăng? Có học giả cho rằng ban đầu có các ghi chép được khai triển sau đó. Tư tưởng này giúp giải thích các phần không thứ tự đầu đuôi. Giả thiết chất liệu của sách giảng viên gồm các mảnh văn bản khác nhau được gộp chung lại là do học giả Smith đã đưa ra vào năm 1794. Đây là điều có thể lắm, nhưng điều chắc chắn đó là Kohelet không nhận ra các điểm không có thứ tự luận lý khi lấy lại các ghi chép của mình. Hay các ghi chép đó đã do một người nào khác viết ra và Kohelet đã chỉ là người sử dụng chúng mà thôi? Không ai biết được.